Y Tiên Thiểu, chương 1325, một mình đảm đương một phía, góc truyện audio.com. Nhưng mà kinh hãi thì kinh hãi, bốn người này cũng biết nếu như không ngăn cản khí thế của Tùy Qua, đừng mơ hắn nhượng bộ khuất phục. Cho nên khi Tùy Qua dùng khí thế uy áp đánh bay Vân Đồng Tử, khí thế uy áp của ba người kia áp về phía Tùy Qua. Loại giao phong khí thế uy áp này, mặc dù không có hưng hiểm như trực tiếp động thủ, nhưng vẫn có thể thăm dò hư thật của đối phương. Cao thủ đấu tranh đều rất cẩn thận, tu vị cảnh giới đến nước này, ai cũng không muốn vừa động thủ đã phân sinh tử, nếu như không có thâm thú đại hận, đương nhiên dùng khí thế sò xét thực lực đối phương là lựa chọn không tệ. Thật giống như rất nhiều quân nhân, dưới tình huống không đánh giết vì quân công, đều thông qua giúp đỡ dò xét thực lực của nhau, giống như là so kè nhau. Nhưng mà, loại thăm dò khí thế này thường thường đều là cùng cảnh giới với nhau, nếu là một tu sĩ trúc cơ kỳ dò xét hưu thật của tu sĩ hóa thần kỳ chỉ sợ khí thế đối phương phản kích sẽ đánh nát thân hình thành cho bụi, hoặc là biến thành ngu ngốc. Bốn tu sĩ hóa thần trung kỳ liên thủ khí thế vô cùng đáng sợ. Tùy Qua có thể cảm giác được không gian quanh người của hắn đang vặn vẹo. Lúc này gió bốn phía quanh người Tùy Qua đều nổ vang, dường như gió cũng không chịu nổi khí thế uy áp này đè ép. Đương nhiên Tùy Qua cũng không dám lãnh đạm, đột nhiên thân thể nổ vang, vân gỗ màu xanh của thanh đế mộc hoàng áo giáp xen lẫn thiên phù màu vàng hiện ra, phóng xuất khí thế hoàng giả cường đại. Trên đỉnh đầu bốn cường giả biến hóa, nguyên thần của bọn họ hiện ra, hiển nhiên là muốn tăng khí thế lên cực hạn, triệt để áp chế khí thế của Tùy Qua. Bốn người này suy nghĩ rất độc ác, bọn họ biết rõ Tùy Qua có thanh đế mộc hoàng áo giáp, nếu có thể trấn áo khí thế hoàng giả của Tùy Qua, sẽ ảnh hưởng tin tưởng tu hành của Tùy Qua, thậm chí khả năng làm cho Tùy Qua không cách nào thừa nhận uy lực và ý chí của thanh đế mộc hoàng áo giáp. Bởi vì Tùy Qua phóng thích khí thế hoàng giả của thanh đế mộc hoàng áo giáp, khí thế hoàng giả không thể bị nhục, không thể khinh nhờn, nếu bị nhục khí thế hoàng giả không còn sót lại gì cả, dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng tới tin tưởng của Tùy Qua đối với thanh đế mộc hoàng áo giáp, cũng sẽ ảnh hưởng tới việc hắn lĩnh ngộ huyền bí của thanh đế mộc hoàng áo giáp. Tùy Qua đã vận chuyển thiên tinh tâm công vận chuyển tới đệ cửu trọng, đối thủ hành động thế nào hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, cảm giác được khí thế biến hóa, Tùy Qua đã biết rõ bọn họ chủ tâm làm mình khó chịu, sau đó thừa cơ làm nhục chính mình. Tùy Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông đối với Thiên Lam Kiếm Tông có chút kiêng kỵ, nhưng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Cho nên bọn họ không có trực tiếp động thủ với Tùy Qua, mà là thông qua khí thế uy áp đối phó Tùy Qua, làm nhục Tùy Qua, tiến tới khuất phục Tùy Qua. Bởi vì không có tự mình động thủ cho nên mặc dù là người Thiên Lam Kiếm Tông biết rõ, cũng không thể làm gì. Hư ảnh nguyên thần bốn người hiện ra, nói rõ đã tăng uy thế tới cực hạn, tới thời khắc mấu chốt này, Tùy Qua cũng không thể ẩn giấu thực lực toàn lực thúc giục Nguyên Anh trong người, hư ảnh Nguyên Anh hiện ra. Hư ảnh Nguyên Anh của Tùy Qua là hài tử mập mạp màu trắng bạc nhưng mà khí thế Nguyên Anh này xuất ra còn khủng bố hơn nguyên thần của bốn người này liên thủ. Hư ảnh Nguyên Anh của Tùy Qua cao chừng 20 trượng, vốn bộ dáng hài tử mập mạp cũng không có bao nhiêu uy thế, nhưng góc truyện audio.com, Nguyên Anh của Tùy Qua chính là cự anh, hơn nữa toàn thân còn có vân gỗ màu xanh giống như hình xăm, cái trán còn có cái bớt gốc cây, cái trước đại biểu thanh đế mộc hoàng áo giáp, thứ hai đại biểu hồng mông thụ, đây đều là tồn tại đỉnh cấp gia trì lên hư ảnh Nguyên Anh, có thể nghĩ khủng khiếp thế nào. Hồng, đằng này Tùy Qua đọc phạm âm, khí thế toàn thân tăng lên, đang trùng kích đối thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân hình bốn người lui ra phía sau. Mà thân hình Tùy Qua chỉ lắc lư vài lần, cao thấp đã phân, Tùy Qua thu khí thế lại, trong lòng sinh ra cảm giác tự hào, bởi vì hắn rốt cục vững tin thực lực của chính đã vượt qua tu sĩ hóa thần trung kỳ. Chuyện này có ý nghĩa, có lẽ hắn đã có thể đảm đương một phía. Bởi vì cho dù là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông Tô Ngạn Tiên cũng chỉ có tu vị hóa thần trung kỳ mà thôi. Đương nhiên, cảnh giới không đại biểu thực lực của một tu sĩ. Ví dụ như tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông Tô Ngạn Tiên, tu vị của nàng tuy là hóa thần trung kỳ, nhưng mà Tùy Qua có thể khẳng định Tô Ngạn Tiên toàn lực ra tay thì khẳng định có thể trấn áp bất cứ kẻ nào trong bốn người, bởi vì Tô Ngạn Tiên là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, trong tay khẳng định có pháp bảo thần thông lợi hại, đây là chuyện không cần nghi vấn. Nếu không, nếu như đường đường tông chủ tông môn lánh đời bị người ta dễ dàng trấn áp, đây chẳng phải làm nhục uy danh tông phái sao? Mà tu sĩ ngang cảnh giới, lực lượng chênh lệch chủ yếu quyết định bởi công pháp cùng pháp bảo, nhất là cái thứ hai. Đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, trên cơ bản mỗi người đều có lẽ có một hai kiện linh khí, nhưng là linh khí phẩm cấp có cao thấp, phóng xuất lực lượng chênh lệch to lớn. Ví dụ như thượng phẩm linh khí toàn lực thúc dục còn mạnh hơn trung phẩm linh khí gấp trăm lần, mà tuyệt phẩm linh khí, nhất là những tuyệt phẩm linh khí tiếp cận tiên khí, uy lực của nó thì càng tăng kinh khủng, càng thêm kinh người. Nếu như có tiên khí, tình huống kia càng khác biệt, như thế nào là tiên khí? Tiên khí chính là pháp bảo của tiên nhân, là pháp bảo có thể chém giết chân tiên. Nếu như trong tay bốn người này là tiên khí, cho dù bọn họ không có thúc giục tiên khí tùy qua cũng chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì uy lực của tiên khí quá khủng khiếp. Tùy qua kiêng kỵ tông môn lánh đời, một mặt là bởi vì trong tông môn lánh đời có rất nhiều cường giả lão ngoan đồng, bởi vì trong tông môn lánh đời có không ít hóa thần kỳ trưởng lão, thái thượng trưởng lão cường giả tuyệt thế, tông môn lánh đời mới có thể đứng vững không ngã. Mặt khác tông môn lánh đời còn có điểm khiến người ta kiêng kỵ chính là khẳng định có pháp bảo cực kỳ lợi hại, thậm chí không bài trừ tiên khí tồn tại. Ví dụ như Thục Sơn Kiếm Tông, mọi người đều biết Tử Thanh Song Kiếm, hai thanh kiếm này là tiên khí chân chính, cho nên song kiếm hợp bích thì ma thần như huyết ma cũng bị chém giết. Ma thần kỳ thật chính là chân tiên. Tùy qua cũng kiêng kỵ pháp bảo Trấn Sơn của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn và cao thủ lão ngoan đồng, cho nên cho dù lực lượng có thể đánh giết bốn người này, tùy qua lại không thể làm như vậy, trừ phi hoàn toàn miểu sát đối thủ, không lưu chút dấu vết nào. Nhưng mà thông qua khí thế đẩy lui bốn người này, tùy qua cũng nắm quyền chủ động, hắn nhàn nhạt nhìn qua Lâm Hạ Hoè nói ra. Vừa rồi các ngươi đã lĩnh giáo qua chắc hẳn cũng nên biết ta không có hứng thú với. Cốc truyện audio.com, chuyện hợp tác của các ngươi a, cách chương.